chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ có bà mẹ mà chính Phan Thầm cũng luôn coi thường nhà quê và bà mẹ vợ quê mùa. Càng ngày anh càng có thái độ gia trưởng, thiếu tôn trọng đối với Mai Lâm. Sự tổn thương đau đớn trong lòng cô lên đến đỉnh điểm khi trong giây phút mẹ cô hấp hối, lấy cớ có công việc gấp, không ở lại được, Phan Thầm đã phóng xe về Hà Nội. Cả Phan Thầm và mẹ anh ta đều không có mặt trong đám tang của mẹ Mai Lâm. Vừa đi công tác nước ngoài về, biết chuyện, ông Hiến rất tức giận. Dẫu đang mệt, ông bảo tài xế quay ngay xe chở ông lên quê Mai Lâm để thắp hương cho bà thông gia. Càng biết ơn kính trọng tấm lòng nhân hậu tử tế của bố chồng, Mai Lâm càng cay đắng về thái độ vô cảm khó chịu của Phan Thầm. Lần cô nghỉ phép về thăm quê trước khi mẹ cô mất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 8 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Trước ngày mẹ qua đời 4 tháng, Mai Lâm đã đưa con gái về thăm quê ngoại một tuần. Đó là thời điểm Phan Thầm đi công tác xa và ông bà Hiến mới có một người cháu họ ở ngoại thành vào chơi, nhân thể đỡ đần ông bà đôi ba việc vặt. Đúng là đã lâu lắm, Mai Lâm mới có được cái cớ để về thăm quê thuận lợi như thế. Biết là không thể cản trở được, bà Hiến chỉ trả lời lạnh nhạt. Tùy chị, khi cô xin phép bà. Ông Hiến thì trái lại, ông không chỉ ủng hộ quyết định ấy của con dâu mà ông còn chuẩn bị cho cô cả một gói thuốc kháng sinh lẫn thuốc bổ, bảo là biếu bà thông gia dùng tạm. Bà Hiến biết chuyện, thâm tâm hoàn toàn không thích, nhưng bà không dám ra mặt với ông. Bà chỉ nhắc khéo con dâu, chị phải nói là quà của ông bà Hiến đấy nhé. Bà cố ý nhấn vào hai chữ ông bà vì e Mai Lâm chỉ nhớ một vế. Vừa đặt chân vào ngôi nhà lá cọ ba gian tùng tiệm, thông thoáng gió, nơi đã lưu giữ cả quãng đời thơ dại của mình, Mai Lâm bỗng cảm thấy trong người nao nao một cách lạ. Cái chõng đực làm toàn bằng tre đực mà bố từng ngồi hút thuốc lào vẫn còn kia. Cái điếu cày không người hút mẹ vẫn để ở chỗ xưa nay bố vẫn để. Chừng như đâu đó còn vương lại mấy sợi thuốc vàng ươm. Thời gian đang biến tất cả thành đồ cổ, một thứ đồ cổ chẳng làm bận tâm các nhà khảo cổ học, nhưng đối với cô, chúng lại là những kỷ niệm rất đỗi thiêng liêng. Cô run run sờ nắn từng cái nan tre nhận bóng, từng nhát đục khéo léo và những mối lạt mây được nứt rất bền chắc, mong tìm lại dấu tay của bố. Con gái là một phần cắt ra từ cơ thể bố, đã có lần mẹ nhắc lại lời bố cho cô nghe. Rồi một ý nghĩ chợt đến làm cô lạnh toát toàn thân. Nhỡ mẹ có mệnh hệ nào thì ngôi nhà này sẽ ra sao? Sẽ không có người ở, sẽ hoang lạnh hoặc là đổ nát ư? Giấc ngủ sau nhiều ngày xa quê sao mà đầm. Cô mơ thấy bố đi đâu về và nhắc chàng rể. Vợ con nó thích ăn dọc chín cây lắm đấy. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới được sống trong những đêm trăng ở quê nhà. Mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa vượt lên trên đỉnh những ngọn tre khum khum vọng vó, thì thoảng lại bị những đám mây mờ che khuất. Mây cứ bay nhờn nhơ trong tiếng những cây tre trở mình kéo kẹt. Cô bồi hồi nhớ lại những đêm trăng sáng, ngồi trên chiếc chõng đực, nghe bố vừa xiết cây điếu cày, vừa kể chuyện trên mặt trăng có con cóc vàng ba chân. Cây đu che cho chú cuội đã biến thành cây nguyệt quế, có hoa nở về mùa thu và rụng xuống đất. Mặt trăng cũng là chỗ ở của ông Tơ bà Nguyệt, những người có nghĩa vụ gắn kết trai gái với nhau bằng những sợi chỉ của hôn nhân. Và bố tỏ ý buồn vì bố đã không giữ được sợi chỉ gắn kết hôn nhân cho con gái rượu của bố. Cứ như thế, bố đã tiên tri chuyện bây giờ của con gái vậy. Chao ơi, thương bố quá. Bố ơi, bố không có lỗi gì cả. Con gái hư của bố đã làm bố không được an nghỉ nơi vĩnh hằng. Rồi cô lại mơ thấy bố cứ đòi đưa cái bích đi theo bố để nghe bố kể tiếp chuyện về mặt trăng. Vì mặt trăng ở nơi bố còn thú vị hơn nhiều, không nhiễm bụi như mặt trăng nơi trần thế. Khi choàng tỉnh dậy thì chẳng thấy bố đâu nữa, chỉ còn vầng trán cô lấm chấm mồ hôi và chiếc gối mẹ mới khâu đã ướt đẫm nước mắt. Hẳn là mẹ cũng từng nằm mơ như mình. Cô những mong ngày dài thêm ra và đêm thì ngắn lại để cô được ở bên mẹ nhiều hơn, được tranh thủ tận hưởng cái không khí yên ấm và trong lành hiếm hoi của miền đồi. Cô thèm có một người chồng gần gũi để dốc bầu tâm sự. Sâu xa hơn, lần về thăm quê này đối với cô là một chuyến đi thư giãn tâm hồn sau một biến động bất ngờ về tình cảm mà cô đang tìm cách đào sâu, chôn chặt nó đi. Bích ơi! Tiếng bà ngoại gọi ời ời. Bà có củ sắn nướng phần cháu đây này. Đoạn bà nói với vào trong nhà. Tội nghiệp con bé, chỉ thích sắn nướng của bà thôi. Bà thật thà nên nghĩ vậy. Chứ cái Bích ở với ông bà nội chỉ quen ăn của ngon thức hiếm. Nó đâu biết củ sắn nhà quê ngang dọc thế nào. Lạ miệng mà. Những ngày ở bên mẹ, Mai Lâm vẫn thấy người thanh thản, nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Mẹ đã quên hoặc cố quên đi hiện tại của mình. Nghị lực của mẹ đã tiếp sức cho cô. Gái có chồng như gông đeo cổ. Lời dặn ấy của cổ nhân có thể sai với nhiều người, nhưng lại đúng trong trường hợp của cô. Sáng ra, mặt trời đã lên tẩy con sào. Cô vẫn còn say nồng trong giấc ngủ, mặc cho mẹ mỏi miệng giục. Chẳng mấy khi được làm đúng mẹ. Sau đó lại rành ràng đánh răng rửa mặt. Chả mấy khi được yên, con cứ ngủ cho đã mắt. Cô phụng phịu trong màn. Quái, thế ở nhà ấy con không được ngủ à? Mẹ hỏi và nhìn con gái bằng cái nhìn ngờ ngợ. Có ngủ cũng bằng không. Mai Lâm chỉ chờ được dịp sổ ra như người ta đổ một thùng nước rác. Nhà cao cửa rộng, đâu có dễ chợp mắt. Dạ là thế, mẹ hiểu. Thế mà có người còn mừng là con tốt số được làm dâu nhà ấy. Họ tưởng thế thôi. Mai Lâm phật ý. Nuốt được miếng ngon của họ còn khó. Con làm sao thế? Vẻ lo lắng hẳn rõ trên gương mặt khắc khổ của mẹ. Chẳng làm sao cả. Chắc anh chị lại hục hặc với nhau hẳn thôi. Mẹ thở dài, hơi thở đã không còn trường sức nữa. Thì chồng bát còn có lúc xô. Nhưng bát đĩa nhà con ngày nào cũng xô mẹ ạ. Mai Lâm không giấu mẹ nữa. Cô nói mà ngỡ như bị hụt hơi. Thật ra không phải đợi tới lúc này, nghĩa là sau khi nghe con gái nói, mẹ mới vỡ vạc vấn đề. Bằng trực giác con tim người mẹ, mẹ đã linh cảm được sự bất ổn trong chuyện trăm năm của đứa con khi nó báo cáo với mẹ về quyết định của nó trong việc lựa chọn người bạn đời. Thế con có thật lòng yêu người ta không? Mẹ đã đặt thẳng cho con gái câu hỏi ấy khi mẹ nghĩ tới hoàn cảnh của hai gia đình. Biết đâu con gái mẹ cạn nghĩ hoặc đã nhẹ dạ. Có yêu con mới lấy, sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ cười nói. Hỏi, đó là quyền của mẹ. Mẹ chỉ nhắc con, tiền tài địa vị không lấp đầy hạnh phúc đâu con ạ. Mẹ đã dự báo hoàn toàn chính xác. Nhưng ở đời, ai mà tính được, có bao nhiêu người đã bỏ ngoài tai những dự báo thời tiết hàng ngày của đài khí tượng thủy văn mà bị ướt mưa, mà gặp bão, gặp lũ. Mai Lâm vẫn nhớ lời khuyên rất gan ruột của mẹ. Sinh ra phận làm đàn bà, con gái thì phải tốt nhịn con ạ. Một sự nhịn, chín sự lành. Hôm nay, mẹ không muốn làm con gái buồn. Mẹ thân mật hỏi nhỏ. Thế việc con về quê, chồng con có biết không? Đi công tác rồi. Mai Lâm ném câu trả lời vào gió. Chuyện ấy thì con đã nói. Mẹ muốn biết trước khi đi, vợ chồng con đã bàn bạc với nhau chưa? Hoặc là con đã có nhờ với chồng con chưa? Mẹ ơi, đi đâu là việc của con? Việc gì con phải bàn với cãi? Mai Lâm càu nhàu. Mẹ chỉ vẽ đường cho hươu chạy. Không thể nghĩ như thế được, con ơi. Mẹ nuốt nước miếng đánh ực, nói tiếp. Chồng chẳng ra gì cũng là chồng, phải giữ nghiêm phép nhà chứ, nhất là với cái nhà ấy. Mẹ còn phong kiến lắm. Mai Lâm bực mình phụng phịu. Về nhà mẹ đẻ cũng chẳng được yên. Tôi phong kiến, tôi lạc hậu, nên mới đẻ ra con bé đỗ bằng đại học có cái giấy đỏ ối ở tận bên Tây đấy. Mẹ này! Mai Lâm không nhịn được cười vì câu nói nửa đùa, nửa thật của mẹ. Còn lâu ta mới biết ứng xử được như mẹ. Mai Lâm thoáng nghĩ và chạy ào lại phía mẹ, đấm vào lưng mẹ mấy cái thủm thủm, miệng rối rít. Mẹ, con đang đói bụng đây này. Nhân lúc mẹ ra ngoài sân, Mai Lâm lục trong cái chạn bát cũ kỹ, có một mặt bít lưới sắt đã han gì, để lộ ra một cái lỗ bằng nắm tay để tìm cái ăn. Bất chợt, cô chạm phải một cái đĩa thức ăn nguội ngắt. Thì ra là đĩa chuối xanh luộc và một nhúm muối trắng. Thôi chết, mẹ phải ăn chuối xanh chử bữa ư. Mai Lâm lập bập chạy ra sân, nước mắt giàn giụa, tay cầm một quả chuối xanh luộc đen thui, run rẩy ôm chầm lấy mẹ. Hai tấm thân phải yếu tựa vào nhau trong giây lát chòng chành. Giọng mẹ nghèn nghẹn, muốn nói mà chẳng cất thành lời. Dừng mà mẹ, sao mẹ lại giấu con? Mai Lâm hỏi như gắt. Rồi cô ra chợ, định bụng mua cho mẹ hẳn vài yến gạo để mẹ ăn dần. Chẳng ngờ chợ nhà quê nghèo quá. Gạo không thấy, chỉ thấy phần nhiều là sắn tươi, sắn khô. Còn mì sợi thì người ta bày bán từng mớ nát vụn trên những cái mẹt nông trèn, chẳng ai buồn mua. Có đôi ba hàng tép xanh thì phải bán chui lùi. Hóa ra với nhà quê, cô đã trở thành người xa lạ từ bao giờ. May mà cô có đem theo một lô món đồ ăn hộp. Trong lúc ấy ở Hà Nội, Phan Thẩm đi công tác về, được tin mẹ con Mai Lâm đã tự ý bỏ về quê, anh cứ sôi cả người lên. Rồi anh tìm tài xế, thuyết phục anh ta mượn tạm chiếc Volga của bố phóng một mạch lên quê ngoại. Khi chiếc xe sang trọng vừa đỗ dịch trước cửa cánh cổng bằng rào tre sơ sài, thì Phan Thẩm đã nghe tiếng reo to của con gái. À, xe của ông nội. Từ trong xe bước ra, Phan Thẩm ôm chầm lấy con. Mẹ đâu? Anh hỏi như gắt. Mẹ sang hàng xóm rồi. Cái bích đáp lý nhí. Dựng mỡ gớm nhỉ? Nhìn bộ mặt nhăn như vỏ thị của bố cái bích xỉu đi, nhưng nó vẫn kịp nghĩ ra được điều gì đó đỡ cho mẹ. Mẹ bảo ở nhà bà ngoại thoải mái hơn nhà ở Hà Nội, bố ạ. Ăn được nhiều này, ngủ đẫy giấc nữa. Lời nói hồn nhiên của con gái khác nào lửa đổ thêm dầu. Phan Thẩm bảo con gái mà như ra lệnh. Đi gọi mẹ về đây, bố bảo. Cái bích ngớ người nhìn bố. Anh đã lên đây à? Câu hỏi và cũng là lời chào chàng rể của mẹ vợ đã làm loãng bớt bầu không khí căng thẳng vừa phát sinh. Phan Thẩm chưa kịp đáp lại thì bà đã nói tiếp. Sao còn cứ đứng ngoài sân như khách thế? Mẹ ân cần giục chàng rể. Lại cả chú lái xe nữa. Quý hóa quá. Phải rồi, chính chú đã đưa tôi đi chơi bờ hồ bằng chiếc xe đen đen này, theo lời dặn của ông nhà đây. Phan Thẩm miễn cưỡng vào nhà. Anh lóng ngóng một lúc, rồi mới chịu ngồi xuống chiếc chõng đực cũ kỹ, tựa hồ như sợ bẩn quần áo. Sau đó, anh lại đứng dậy ngay, mắt đảo qua sân, lớn tiếng giục con gái. Đã bảo gọi mẹ về ngay cơ mà. Thì con cứ nghỉ ngơi đã. Mẹ cầm hai cái quạt lá cọ đưa cho chàng rể và cho chú lái xe, mỗi người một cái, đoạn quay ra bảo cháu gái. Bích ơi, cháu chạy sang chú Hòa, gọi mẹ về cho bà nhé. Hòa nào? Phan Thẩm hỏi lại mẹ vợ bằng một giọng trống không, khiến lái xe cũng phải nhăn nhó. Chú Hòa là bạn học của em nó từ hồi phổ thông. Mẹ đáp, thái độ vẫn nhã nhặn. Lâu ngày mới gặp lại nhau. Lại là bạn. Tiến sĩ Hai cũng là bạn. Phan Thẩm lầu bầu, hai tay thọc vào túi quần, hết đi tới lại đi lui, vẻ nôn nóng. Coi nhà mẹ vợ như cái quán vô chủ. Anh đấy ư? Câu hỏi ý tứ nhỏ nhẹ của Mai Lâm cũng không làm cho Phan Thẩm bình tâm trở lại. Anh ném cái nhìn thiếu thiện chí về phía vợ. Nỗi bực bội về sự tự ý của vợ đã âm ỉ trong anh suốt dọc đường từ Hà Nội lên đây. Tình thế đã đến mức này, Mai Lâm chỉ còn một cách là phải theo chồng về Hà Nội ngay. Trước nhất là để vừa lòng đức ông chồng ích kỷ, sau là để tránh cho mẹ khỏi phiền lòng vì thái độ bất nhã của chàng rể. Hơn nữa, để lái xe khỏi xem thường cặp vợ chồng trí thức lại là con cái nhà nòi. Mặc cho mẹ một mực nài ép. Mấy khi chồng con nó quá bộ về đây, lại cả chú lái xe để chú ấy ra về bụng đói, mẹ áy náy lắm. Tội nghiệp, có con gà trống thiến bảo đến hôm nào cháu xuôi thì làm thịt. Hay là để nhốt sọ, con chịu khó đem về Hà Nội, nhân thể mời ông bà ngoại cùng ăn. Thương cho một đời mẹ, lúc nào mẹ cũng sẵn phần thơm thảo dành cho con, cho cháu. Đêm nay mẹ lại trần trọc không ngủ vì những thương cùng nhớ. Mai Lâm tự mở cửa xe, đáng lẽ là việc của Phan Thầm, và nặng nề gieo mình xuống hàng ghế phía sau. Giá như anh ta biết mẹ vợ phải ăn chuối xanh chửi bữa. Câu hỏi như mũi sao xoáy vào tim cô. Trước lúc lên xe, cô đã lục tung ví và moi khắp các túi áo. Còn đồng nào, cô dúi tất cả vào tay mẹ, bắt mẹ phải nhận, không để Phan Thầm biết. Mà anh ta cần gì phải biết? Cả con gà sống thiến này nữa. Cô nhắc lại. Hoặc là mẹ bán đi, hoặc là để ăn bồi dưỡng. Cháu nó không thiếu. Anh bảo đi công tác nửa tháng cơ mà. Mai Lâm dằn lòng bắt chuyện. Chắc là cô mong tôi đi luôn. Phan Thầm vẫn còn đang bực bội, nên chẳng cần giữ ý tứ trước mặt lái xe. Thế thầy đi đâu mà anh lại lấy xe? Mai Lâm bỏ ngoài tai câu trả lời của chồng, hỏi sang chuyện khác. Ông cụ đi bệnh viện cô ạ. Lái xe mau miệng trả lời thay, vô tình đã đỡ cho cô khỏi phải nghe câu đáp lại của chồng mà cô biết chắc là sẽ khó lọt tai. Thầy cháu có làm sao không? Mai Lâm thẳng thốt nhoài hẳn người về phía trước, cứ như thể xe bị vấp phải ổ gà, cốt để nghe được rõ hơn câu trả lời. Nhưng tiếng người lái xe đã bị tiếng còi của hai chiếc xe tải đòi tránh nhau át đi. Cô ngồi yên lại vị trí cũ và từ tốn kể cho chồng nghe về mấy ngày nghỉ phép ở quê. Chỉ tiếc là không có anh cùng về và thời gian đi nhanh quá. Tuy vậy, cô vẫn kịp dẫn con gái ra thăm mộ ông ngoại để nó nhận diện nơi an nghỉ vĩnh hằng của người thân. Cô còn tỏ ý ăn năn là lần này anh đã không kịp làm việc ấy. Cô cứ nghĩ đơn giản là cô sẽ nhận được sự đồng cảm của anh, ít ra là bằng sự im lặng. Nào ngờ anh lại xì ra một câu rất thiếu trách nhiệm. Chỉ vẽ việc, thiếu gì lúc. Mai Lâm thất vọng, ngoẹo hẳn cổ về phía sau, sợ ý để chiếc áo cổ tim trễ sâu xuống phía dưới ngực, lộ ra phần trên của hai bầu vú trắng mịn căng phồng. Và cái hình ảnh đầy hoang dại đắm đuối ấy đã được phản quang lộ lộ vào chiếc gương chiếu hậu, buộc lái xe phải với tay bẻ quạt chiếc gương ra phía khác, sau tiếng nuốt nước miếng đánh ực và một câu chửi độc. Thằng ngốc, miếng ngon vào miệng lại còn nhè ra. Mai Lâm thấy đầu óc ong ong. Nếu câu chuyện cứ tiếp tục theo chiều hướng này thì sẽ bất lợi cho cả hai phía, nhất là với con gái, vì nó đã biết nhận thức. Những lời lẽ nặng nặng, những ngôn từ thiếu thiện chí của người lớn khác nào những mũi kim tẩm thuốc độc găm vào tâm hồn thơ dại của con trẻ. Chẳng lẽ Phan Thầm không hiểu được điều đó, hay anh không tự kiềm chế được bản năng của mình? Có thể do được sinh ra trong một môi trường khác người, nên tính cách của anh không giống ai, hoặc là anh tự chuốc vào mình mà không hay. Không riêng trong cuộc sống vợ chồng, mà trong quan hệ với các anh chị em trong cùng một phòng, anh cũng tỏ ra cao đạo với họ, luôn coi họ là kẻ dưới. Vì vậy, anh không được đa số tín nhiệm mỗi khi tổ chức nhà trường và lãnh đạo khoa lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Bị tập thể góp ý nhiều, có lần anh đã phát khùng lên. Đấu tố gì mà lắm thế? Bố chồng cô đã không kiệm lời khi khen cô là một người vợ chịu nín nhịn, miễn sao cuộc sống gia đình lúc nào cũng ôn hòa, nhất là sau 8 giờ ở nhiệm sở. Cô nghiệm ra rằng, vì cái thói trưởng giả, Phan Thầm không thích đối thoại, hoặc nếu có, phải đối thoại, thì bao giờ cô cũng phải nhường phần thắng cho anh. Nếu không, sợi dây tình cảm vợ chồng sẽ bị kéo căng mãi ra. Nguy cơ bị đứt tung chỉ còn là ngày 1, ngày 2. Tóm lại, Phan Thầm không phải là người sẵn sàng bù lấp cho cô và san sẻ với cô mọi hụt hẫng trong đời. Biết bao lần cô đã để nước mắt âm thầm ứa ra, giọt nóng hồi nào đã rơi xuống làn môi cay đắng, giọt mặn chát nào còn đọng lại trong tâm can. Và cái chuyện không đừng được và gần như là tất yếu đã xảy ra. Mai Lâm đã tự nguyện trao thân cho tiến sĩ Hai ngay trên bàn làm việc của anh sau giờ ngọ, khi mọi người đang nghỉ trưa. Ngồi trên xe, Mai Lâm vừa chua chát, có phần bằng lòng khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Một cách trả thù êm dịu và kín cạnh của phái yếu. Gió vẫn thổi hào hền bên ngoài thành xe. Hàng cây hai bên đường cứ lùi dần về phía sau. Cảm nhận rõ rệt hơn cả vẫn là những tiếng bánh xe giết xuống mặt đường đá sỏi. Liệu lần về quê ngoại dự kiến này có vùi đi được những biến động bất ngờ về tình cảm ấy không? Dù thế nào thì nỗi đau về cái gọi là hành vi đòi nợ của phái yếu chắc chắn là còn đó. Và bài học sâu cay cho những kẻ không biết giữ gìn và nâng niu cái đẹp thì lại để đời. Ông Hiến đã phải thu xếp cho vợ chồng Phan Thầm ra ở riêng. Đó là một việc cực chẳng đã của người làm cha. Nơi ở của các con ông là một căn hộ hai phòng. Ông mua lại dưới hình thức chuyển nhượng không chính thức của một người quen ngay trong khu tập thể trường Đại học Bách Khoa, sau này trở thành phường Bách Khoa. Công việc đã được sắp xếp tương đối êm xuôi rồi. Ông vẫn chưa hết phân vân. Ông hỏi con dâu, con có điều gì cần nói với thầy hay không? Lo cho con cái là bổn phận thường tình của những người làm cha mẹ. Có điều ra ở riêng rồi, các con liều liệu bảo ban nhau. Chúng con có lỗi vì đã làm thầy phải nhọc lòng. Giọng Mai Lâm rưng rưng. Thầy tuổi đã cao, sức khỏe mỗi ngày một kém, không được ở gần bên thầy để chăm sóc thầy hàng ngày. Lương tâm con cắn rứt lắm. Con là người rất biết nghĩ, thầy hiểu. Ông Hiến cười cười động viên. Nhưng giá như con dành nhiều thời gian hơn cho khoa học, người ta đã quên mất cái bằng đỏ của con và hình như con cũng đã cất kỹ cái chứng chỉ trí tuệ ấy vào tủ quần áo. Sao lại thế nhỉ? Người đẹp hoàn hảo là người biết dùng tri thức để trang điểm cho trí tuệ của mình con ạ. Còn về thầy, con khỏi lo lắng nhiều. Thầy còn có tiêu chuẩn phục vụ kia mà. Mai Lâm hơi thụt người khi nghe bố chồng nhắc tới cái tấm bằng đỏ mà chính cô đã quên khuấy từ lâu. Hẳn là ông định nhen lại ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã tắt ngấm trong cô, hay ông muốn nhắc nhở cô đừng phụ công đào tạo của nhà nước. Đứng trước cô, ông cười thật đấy, nhưng là cái cười ngoài miệng. Lòng ông đâu có được thanh thản. Ông đã sớm thấy nguy cơ tan vỡ hạnh phúc của các con, trong khi bà thì vẫn như người đứng từ xa nhìn vào. Càng ngày ông càng cay đắng nhận ra rằng con trai ông là một thằng đàn ông vô tích sự, cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình. Bà chê ông quá khắt khe với con, vì thế nó ít gần gũi ông, ngại dốc bầu tâm sự với ông. Ông còn nhớ, trong lúc đi tìm cán bộ phụ trách cho phòng nghiên cứu đặc biệt, người ta đã chấm Phan Thầm vào danh sách những người đầu tiên đáng được đề bạt, và họ đã không quên tham khảo ý kiến ông. Ông hỏi lại, giọng không mấy hào hứng. Trong bộ không còn ai nữa à? Báo cáo anh, cán bộ thì không thiếu, những người có học vị thì vợ lại là gái hàng đào. Người là đảng viên thì mắc cái chứng luyến ái quan, hơi thoải mái với chị em. Chỉ có anh nhà mình là lý lịch đảm bảo nhất, cán bộ giúp việc thực thà giải bày. Phòng nghiên cứu đặc biệt đâu phải chỗ sản xuất hàng mẫu để đối ngoại. Ông bất ngờ nêu ra một nghi vấn và không đợi nghe trả lời. Ông nói tiếp, giọng mỗi lúc một trở nên nóng sốt. Các anh đừng quên rằng, người lãnh đạo một tổ chức khoa học phải là một trong những nhà khoa học giỏi trong tổ chức khoa học. Nếu không muốn nói, phải là giỏi nhất. Hãy biết chọn mặt gửi vàng. Ông nói thế vì ông hiểu tầm quan trọng của công việc và ông hiểu rõ thực chất năng lực của con trai ông. Ai cũng biết, ông là người rất giữ nguyên tắc, chẳng bao giờ vị nể thân quen mà làm trái lương tâm mình. Có lần ông hỏi thẳng bà, có phải bà dúi tiền cho thằng Thầm chạy bằng tiến sĩ? Thì thiên hạ đều thế cả. Bà thản nhiên đáp. Bà có biết tôi mới cách chức một thằng trưởng phòng khoa học vì tội gạ gẫm ngủ với con Lâm để đổi lấy cái bằng tiến sĩ không? Đứa nào mà dám? Bà giật mình đảo mắt nhìn ông với một vẻ nghi ngại. May đấy, con dâu bà là đứa nết na, nếu không thì đã. Thằng Thầm chả gì nó cũng là giọt máu của ông. Ông nới tay cho nó một lần thì đã sao nào? Bà chỉ có cái lý ấy để bẻ lại ông và bênh con một chiều. Nhưng bà không hiểu hết nỗi đau của một người làm cha trong ông khi ông đang mất hy vọng vào một đứa con. Phòng nghiên cứu đặc biệt do con ông phụ trách khác nào cái phòng thí nghiệm chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Đã thế lại được tô son chát phấn bằng đủ thứ đồ ngoại. Còn những người trong đó thì lại quá nhếch nhác. Bây giờ thực tế càng chứng minh sự đánh giá của ông về Phan Thầm là đúng. Và đó cũng là lý do duy nhất giải thích vì sao cho đến giờ ông vẫn chưa mặn mà với việc cho con trai đi Liên Xô để bảo vệ luận án khoa học. Mặc dù tổ chức đã không ít lần đề đạt và ông có thừa thẩm quyền để làm việc đó. Trọng trách của một cán bộ quản lý và nỗi đau của người làm cha, hai thứ đó cứ xô đẩy, xa xẻo tâm can ông, khiến nỗi đau càng bị đẩy lên đến cùng cực. Trong một buổi họp giao ban thường kỳ tại giảng đường lớn, ông đã mượn ý giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, một nhà khoa học có uy tín, để phát biểu thẳng thắn quan điểm của mình trước đông đảo cán bộ dưới quyền. Tôi mong rằng các đồng chí không nên đưa những con bò ra nước ngoài nhận bằng phó tiến sĩ. Việc chuyên môn của Phan Thầm chưa hết bồng nhùng, lại đến chuyện riêng tư của nó. Thầm tâm ông muốn giải phóng cho con dâu vì ông hiểu hơn ai hết. Sống trong nhà ông, Mai Lâm luôn bị mẹ chồng đối xử như một kẻ hàm ơn. Con người ta ai cũng có lòng tự trọng. Bà coi việc Mai Lâm được đặt chân vào ngưỡng cửa nhà bà, được làm con cháu ông to là một vinh dự mà bao cô gái khác đang cầu chưa được, ước cũng không thấy. Cho nên bà tự cho mình cái quyền của đấng bề trên là được trịch thượng với con dâu hạng như Mai Lâm. Có lần ông đã nghe bà lớn tiếng của con trai. Thì lúc đầu tôi có đồng ý cho con Mai Lâm đặt chân vào cái nhà này đâu. Tiếc thay, con trai ông cũng là kẻ tòng phạm. Từ ngày vợ chồng Phan Thầm tách khỏi căn hộ nhà bố mẹ đẻ, thì thoảng tiến sĩ Hai cũng có đến thăm họ với tư cách là chỗ quen biết của Mai Lâm. Hơn nữa, anh còn là cộng tác viên khoa học của Phan Thầm. Thực tâm, Phan Thầm đang muốn lôi kéo thêm nhiều cộng tác viên khoa học về phía mình, nhất là những người được đào tạo ở nước ngoài để gây thêm thanh thế. Đôi khi thân tình, anh còn giữ Hai ở lại, dùng cơm với mình và tầm phào dăm ba câu chuyện. Có lần sau chầu rượu say lý túy, Hai bỗng cất giọng lè nhè than thở. Giá bà xã nhà tôi cũng khéo tay chế biến các món ăn như Mai Lâm nhỉ. Em mà khéo, Mai Lâm đỏ mặt chống chế. Trời phú cho phụ nữ đôi tay. Nhưng thiên chức ấy lại không rơi vào vượng vượng nhà tôi. Hơi men bắt đầu làm Hai lú lẫn, nói năng lộn xộn. Phan Thầm bắt anh phải nằm yên tĩnh và quay lại nói nhỏ với vợ. Khéo tay là trời cho mà cũng là trời hành. Từ lúc bé đến khi trưởng thành, vượng vượng chỉ biết mình được người khác phục vụ thôi. Cô ấy có phải nhúng tay vào việc gì đâu. Chăm hay không bằng tay quen. Cái số tôi rời đẩy thế, Hai vẫn ậm ực. Vợ với trả nợ, đến một cái nem Sài Gòn cũng cóc biết cuốn. Thật ra Phan Thầm không để ý hoặc là không hiểu hết mặt trái của vấn đề trong câu ca cầm về vợ của Hai. Kìa, anh ta đang nằm sấp, mặt gục xuống chiếc gối lông ngỗng to bè, nhưng vẫn để một mắt tự do phóng về phía Mai Lâm. Không, phóng về phía cặp đùi đầy đặn và trắng như tuyết của cô khi cô đang mải cúi xuống lau sàn nhà để chiếc váy ngủ màu đen mỏng tang hớt lên quá cao. Sự hấp dẫn sung mãn toát lên từ làn da được nuôi dưỡng tuyệt vời bằng sự ve vuốt lẳng lơ của tạo hóa như trêu người khách. Đó mới thực là đàn bà. Hai lầm rầm nuốt nước miếng, người rực lên. Ngữ này mắn đẻ phải biết. Anh đưa mắt sang chỗ Phan Thầm và một ý nghĩ ghen tuông chua chát quen thuộc lại vụt đến hành hạ anh. Thằng cha mèo mù vớ cá rán. Tạo hóa đã ban cho Mai Lâm một thân hình tuyệt mỹ, có lẽ chỉ để thích nghi với những bộ váy ngắn. Anh ngẩn ngơ như kẻ mất cuộc khi luyến tiếc những ngày cùng thong dong dạo gót với cô bên các đường phố Moscow. Hình ảnh đứa bé có gương mặt bụ bẫm, ngộ nghĩnh từ đâu đó bỗng hiện lên trước mắt anh. Nó lại đang cười rủi với anh, Không phải, thấy anh, nó sợ, nó bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu ầm lên, giọng ngọng líu. Vượn ơi, vượn ơi. Thì ra là thằng Chôm Chôm. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 8 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.